Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, tuần sau ngày Chủ nhật thứ bảy, ngày 3 tháng 2, chúng ta có một ngày tu học từ sáng đến chiều, nhân dịp cuối năm âm lịch, để chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cũng như gia đình mình trọn một năm đã hoàn tất và chuẩn bị bước sang năm mới theo âm lịch. Đồng thời ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 2 sẽ là ngày lễ tất niên và ngày lễ hiệp kỵ tổ tiên ông bà. Những vị nào có thờ chư hương linh tại Trúc Lâm thì cùng về đây để làm lễ cầu nguyện. Và chúng ta sẽ có một bàn thờ chung ngày hôm đó. Những vị nào dù không có thờ ở đây, nhưng mình cũng sẽ có một bàn thờ tổ tiên để chúng ta cùng hướng tâm về chư vị tổ tiên, để chúng ta tưởng niệm nhân dịp cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới. Đây là một cái truyền thống đẹp của dân tộc. Dù chúng ta vui chơi những ngày Tết, nhưng cũng không quên tổ tiên ông bà. Và ngày Bảy Tây, tức là ngày thứ Tư, thì sẽ có một buổi lễ cầu nguyện tại tu viện Tây Thiên. Tất cả những chương trình này đều có nằm ở trong cái bản thông báo Tết. Xin đại chúng chụp lại một bản để trong phone của mình, để mình theo dõi các chương trình. Thì hôm nay cũng là ngày chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thắng Hoan vừa viên tịch ở bên Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 1 vừa rồi, thì tức là ngày rằm tháng Chạp. Chút xíu Pháp Hòa sẽ có chút xíu đôi lời về ngài. Thì hôm nay theo chương trình thì chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú câu thứ 159. Câu này như thế này: hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Đó là câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, và tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Câu trường hàng thì diễn đạt dài ra mình dễ hiểu hơn. Cái câu là hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Thường thường mình dạy người khác, mình chỉ dẫn cho người khác, nhưng mà trước hết mình phải có kinh nghiệm của chính mình. Đơn giản vậy thôi, không phải chuyện đạo đức gì hết. Ngay cả cái cuộc sống hàng ngày, những gì mà mình hướng dẫn cho người làm, mình phải làm trước. Mình mới ngoài cái bài bản, cái công thức, chúng ta còn đưa vào đó những kinh nghiệm sống của mình. Cho nên thường thường ở trong chùa, các thầy mà dạy cho các chú tiểu, các vị mới vào tu á, những cái bước đầu tu tập, nhất là hành trì oai nghi, cách đi đứng nằm ngồi hành trì, thì thường thường cái vị dạy ngoài dựa vào sách, vị đó sẽ dạy thêm rất nhiều từ những cái kinh nghiệm thực tập sống của mình. Cho nên mình có thực tập thì mình mới có được kinh nghiệm, và có cái kinh nghiệm thì mình sẽ dạy người khác một cách linh động hơn, thiết thực hơn, và không có khô khan, không có cứng ngắc. Cho nên đó, trong các môn học đó, trong các môn học, học luật là khó học nhất. Trong nhà Phật đó, học kinh, học luật, học luận. Mà luật đó là khó học vì nó cứng ngắc. Nhưng mà nếu cái vị dạy luật đó, mà có hành trì luật đó, là cái vị đó sẽ dạy rất là linh động, dạy vui, vì có rất nhiều những cái kinh nghiệm sống của chính mình. Ngày xưa ở trong sách đại học của Khổng Tử đó, quý vị thường nghe câu: dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm, dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý. Đây là một đoạn ở trong sách đại học. Tức là Đức Khổng Tử dạy mình muốn trị vì một đất nước, gọi là dục trị kỳ gia, dục trị kỳ quốc, tức là muốn cai trị, điều trị, hướng dẫn một đất nước, thì người đó trước hết phải làm gì? phải chỉnh đốn gia đình của mình là tiên tề kỳ gia. Trước hết hãy sửa chỉnh đốn gia đình mình, rồi mình mới có khả năng trị quốc. Còn nếu như mà muốn được, muốn chỉnh đốn gia đình mình á, thì làm gì? Phải tự mình tu thân, gọi là tiên tu kỳ thân. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Mà mình muốn tu được cái thân mình á, thì trước hết phải cái tâm ý, cái tâm của mình nó phải chánh, gọi là tiên chánh kỳ tâm. Mà nếu muốn tâm mình nó phải chánh á, thì phải tiên thành kỳ ý. Rốt cuộc là tâm ý mình phải gì? Phải thành ý và chân chánh. Vậy thì cái gốc của trị quốc tề gia thì trước hết phải làm gì? Làm gì? Trở về cái tâm ý của mình. Vì vậy cái chỗ này tương đồng với cách tu của chúng ta. Hằng ngày chúng ta ngồi tịnh, không phải để làm thánh, không phải làm Phật. Tu có 15 phút mà làm Phật cái gì? Nhưng mà 15 phút đó để làm gì? Để mình lắng cái tâm mình xuống. 15 phút đó mình lắng cái tâm mình, mà lắng riết lâu ngày mình sẽ thành một cái thói quen. Cái tâm mình nó tịnh và mình đủ khả năng thấy được chính bản thân mình, thấy được cái tâm của mình khi nó sinh khởi thiện pháp hay bất thiện pháp. Và mình có thể điều phục được cái thân của mình, nó không có quá quắt như ngày trước. Hồi trước á, mình sống á, cái kiểu mình nói á, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó. Tánh tôi nóng lắm, tánh tôi thẳng lắm, ai phải không phải là tôi dẹp liền. Cái đó đâu có sai. Mình dẹp, nhưng mà nếu mình dẹp đúng người, đúng lúc, thì cái dẹp của mình nó có giá trị. Thí dụ như mình chỉnh người ta mà mình không biết lúc nào cần nên chỉnh. Và chỉnh, và lời nói của mình phải chỉnh làm sao? Mình chỉnh người ta mà lời nói mình không chỉnh, thì nó tương đồng. Người ta sai ở cái thân. Rồi mình sổ sàng mình nói mà mình không chỉnh được lời nói, thì mình cũng chẳng chỉnh được thân người ta. Và ngược lại, người ta sẽ chỉnh là cái lời nói của mình. Cho nên thường thường ta chụp hình xong ta quăng lên trên mạng á, ta quăng lên Facebook, cái người kia khen đẹp, cái nói chuẩn khỏi cần chỉnh. Nghĩa là thường thường á, thưa đại chúng, là khi mình chụp một tấm hình á, trước khi mình chụp hình là mình sẽ làm cái gì? Mình phải make sure là mình phải coi cho được, phải không? Cho nên mình phải tóc, mình phải tém tém lại à, rồi mình phải chỉnh là cái cổ áo mình, rồi chỉnh là cái thế đứng của mình. Rồi thậm chí chụp xong tấm hình rất là đẹp, chỉ có một chuyện là thiếu cười thôi, không chịu vô chụp lại. Chụp lại, thầy ơi, nãy cái hình kia không có cười. Rồi lát nữa ra cái chụp lại, thầy ơi, tại thầy cười đẹp hơn con. Nghĩa là sao? Tức là ý ở đây là chúng ta muốn có một tấm hình rất là hoàn chỉnh. Nghĩa là mình nhìn tấm hình, mình phải tự hài lòng với tấm hình đó. Mà mình hài lòng được tấm hình thì mình sẽ nghĩ rằng ai coi sẽ hài lòng với tấm hình của mình. Tại vì mình đã chấp nhận tấm hình đẹp mình mới cho ra. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta, ai cũng thích cái gì? Cái sự chỉnh chu, đẹp. Không sai, điều đó tốt thôi. Mình sống, mình đi ra ngoài, mình phải ăn mặc chỉnh chu, mình phải đàng hoàng. Mình nghèo, mình mặc đồ thường cũng sao hết á. Nhưng mà rách thì vá, chứ không để rách rưới hở hang. Thành ra mình chỉnh chu không phải là mình điệu bộ, nhưng mà mình phải nghiêm túc khi mình đi ra ngoài để mình tiếp xúc với mọi người. Vì người ta nhìn cái cách ăn mặc của mình, người ta đánh giá được bản thân của mình, con người của mình. Thì cũng thế, lời ăn tiếng nói của mình, cái cách hành xử của mình, nó sẽ nói lên được cái tư cách của mình. Nó có hai phần, người ta gọi là tư cách và nhân cách. Đó. Thì nhân cách là cái cách cốt của một con người. Nhưng mà mỗi con người đó nó sẽ có một cái riêng biệt. Thành thử ra người ta nhìn vào cái cách hành xử của mình để người ta hiểu được cái nội tâm của mình. Như vậy thì tâm ý mình mà chưa chỉnh thì nó khó có thể thể hiện lên thân, nó khó thể hiện lên lời nói được. Vì vậy mà đại chúng đừng nghĩ rằng 15 phút, 20 phút ngồi tu mỗi ngày là vô ích. Vì nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta đều làm một giọt nước thôi, mà quý vị giọt riết thì nó sẽ thành ra cái lớn lao. Ở đây Pháp Hòa có một cái trong phòng, Pháp Hòa hay để một cái hũ. Đi vòng vòng chùa nhiều khi lụm 10 sen, 5 sen mà bỏ vào đó. Cứ nhiều khi người ta cứ rớt tiền á, 5 sen, 10 sen mà lượm. Mà quý vị biết không, lâu lâu vậy Pháp Hòa đem ra đếm, nhờ quý cô bác đếm mấy trăm đồng. Thì nhiều khi mình coi cái tiền lẻ nó là không có gì hết á, nhưng mà nếu mình chịu tích góp cái tiền lẻ đó đó, quý vị biết nhiều khi có tới bạc ngàn. Và ngày trước Pháp Hòa đề nghị các em làm từ thiện bằng cách mỗi em có một con heo đó, rồi cứ bất cứ khi nào nó có tiền lẻ nó bỏ vô đó, rồi cuối năm nó mang lên chùa, nó cho chùa cái hũ đó. Rồi Pháp Hòa nhờ người đếm và đem ra đổi. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa có cả ngàn đồng gửi về Việt Nam giúp cho người nghèo. Từ những cái tiền lẻ của các em Phật tử của mình ở đây. Đó là cái đề nghị của Pháp Hòa mười mấy 20 năm nay với các em trẻ. Và bây giờ các vị cũng nên tiếp tục. Vì cái này á, là thứ nhất mình dạy cho các em biết tiết quý từng cắt từng đồng trong cuộc sống. Thứ hai là cho nó một bài học rằng đừng coi thường cái nhỏ. Nếu cái nhỏ góp lại lâu ngày đã sanh thành cái lớn. Thiện cũng thế mà bất thiện cũng thế. Cái điều ác mà chúng ta cho là khinh thường điều nhỏ, chúng ta cứ làm, làm riết lâu ngày thành cái ác lớn. Điều thiện chúng ta coi thường, và chúng ta điều nhỏ nhỏ nhưng cứ làm đi, lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta ngồi tịnh 15 phút, 20 phút, cứ ngồi như vậy, niệm Phật, hít thở, đi thiền hành, tụng một thời kinh, hay lại Phật 15 phút. Cứ 15, 20 phút quý vị chọn cho mình một cách tu tập. Tôi ngồi tâm tôi hay bị dao động, suy nghĩ lung tung. Bây giờ quý vị lấy danh hiệu, quý vị phát nguyện mỗi tối lại Phật 20 phút. Cứ đứng lên, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống một lại, lại nhẹ nhàng, thư thả. Rồi đứng dậy, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lại 20 phút mỗi ngày. Không cần phải đọc kinh nếu không có thể. Miễn làm sao mình giữ được cái thời khóa tu tập đó của mình, lâu ngày cái tâm ý của mình nó được sâu lắng. Và khi cái này nó lắng rồi, cái này, cái tuệ, cái trí mình nó sáng ra, mình bước điều phục. Chữ điều phục là gì? Mình chế phục, điều chỉnh. Con người ai cũng có giận, nhưng mình đừng có giận quá. Tại vì thường ông bà mình dạy, giận quá thì sao? Mất khôn. No quá mất ngon. Cho nên ăn vừa no lúc nào cũng khỏe. Ăn khỏe vừa no cái là cái bụng nó khỏe. Mà để đói quá thì cái bụng nó cồn cào, không tập trung. Mà no quá bắt đầu nó phát ách, nó buồn ngủ, nó mệt. Cho nên ăn vừa no tốt. Thấy không? Mặc áo lạnh mà quá trời nhiều thì nó nóng, nóng cũng khó chịu. Mà thiếu mặc nó lạnh, mặc vừa nó ấm là khỏe. Như vậy thì cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta điều chỉnh. Chúng ta có quyền bày tỏ những cái bất đồng của mình. Nhưng mà nếu chúng ta bày tỏ cái điều đó mà muốn người ta lắng nghe mình, thì mình điều phục cái tone, cái âm giọng, cái lời nói, người ta sẽ tiếp nhận. Còn mình tháo quát, người ta sợ, người ta chạy. Phải không? Thành thử ra thường thường có ai nói mình bực bội người ta là vì người ta làm không đúng ý mình. Mà mình muốn người ta làm theo ý mình thì mình phải nói cho, tại sao mình lá. La thì người ta đâu có nghe, mà người ta hốt hoảng. Trong khi mà hốt hoảng thì không lắng nghe, còn không thì người ta chạy, chạy thì người ta không thể nghe. Rốt cuộc mình mất công của mình, mà được mệnh danh là người đó là người nóng tánh dễ giận. Rốt cuộc cái điều mình muốn truyền đạt, muốn hướng dẫn không thể làm được, vì cái bất đồng, cái không đồng ý của mình. Mình không đồng ý điều gì, nói. Nhưng mà nói thôi chứ không có la, và cũng không có hét, phải không? Mà nói thì người ta sẽ nghe, còn la là người ta không nghe, hét là người ta sẽ chạy. Cho nên cái đó là cái công thức. Vì vậy cho nên mình muốn điều phục ai, mình muốn điều phục ai, muốn chỉnh ai, thì chính mình phải điều phục chính mình. Mình phải tự điều chỉnh lấy chính mình thì mình mới có thể mình hướng dẫn người khác được. Cho nên đơn giản là các vị thấy trong nhà mình, cái gì mình dạy con mình thì chính mình phải làm. Còn mình biểu nó đừng làm mà mình cứ làm thì làm sao được. Quý vị hướng dẫn cho người ta nấu ăn nhưng chưa bao giờ mình nấu, thì mình sẽ đưa cho một ta công thức. Tôi không biết, tại tôi thấy công thức như vậy thôi. Nhưng mà nếu như mình có nấu, khi người ta gọi, ủa chị,
em làm vậy mà sao nó không thành. Cái mình hỏi xong cái mình à có thể đoạn đó đó. Và thậm chí ngay chính bản thân mình sẽ rút tỉa kinh nghiệm từ những cái cách mình hành xử, mình nấu. Cho nên nếu muốn khuyên người khác làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Dục trị kỳ quốc, muốn trị một đất nước phải tề chỉnh gia đình mình, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Thân không tu thì bản thân mình không tu, lấy gì dạy trong gia đình. Thí dụ như mình dặn á, các con ngày nào cũng phải đi về ăn cơm với gia đình nghe không? Mà một tháng mình về chừng hai bữa à. Ngày nào mình cũng gọi về, mình nói tôi bận đi với người này, tôi bận việc với người kia, thì làm sao mình có thể mình khuyên các con được. Cho nên mình khuyên các con làm gì thì trước hết mình sẽ làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái mẫu mực, làm chuẩn, làm mẫu. Cho ta kêu làm mẫu là vậy đó. Cho người ta có một khái quát về cái chương trình xây cất của mình. Mình phải có một cái tổng thể, một cái đồ hình để người ta nhìn vào đó. Để người ta nhìn vào đó mà người ta biết được mình sẽ hình thành như thế nào. Cho nên đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta có chỉnh thân, chỉnh tâm, thì tự động mọi cái hình thái và người ta sẽ nhìn vào đó, người ta tiếp nhận được. Nhiều khi mình chưa kịp nói, nhưng mà chính cái mẫu mực đó nó cũng toát lên được, nó cho người ta học được một cái bài học. Cho nên ngày xưa Đức Phật, trong cái sử kể là Đức Phật đi đến vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em ngài Kiều Trần Như. Thì năm anh em Kiều Trần Như là năm người tu chung với ngài, tu chung với ngài ở tại cái trong cái thời gian khổ hạnh. Thì sau này ngài từ giả, ngài không tu nữa đó, không tu cái cách đó nữa đó, thì năm anh em ngài Kiều Trần Như có vẻ như là coi thường ngài, vì nghĩ rằng ngài không có trung thành với cái lý tưởng, cái hướng tu. Thì các vị này khi thấy ngài đến thì đã nói với nhau, một lát cái vị đó đến mình đừng có tiếp đãi gì hết á, tại vì ông không có phải là cái người chuyên cần tinh tấn hết lòng trong cái việc tu tập cái pháp môn khổ hạnh của chúng mình. Nhưng mà tự nhiên khi Đức Phật đến gần đến năm người này, thì tự động năm người này đứng dậy, người thì đi lấy ghế mời ngài ngồi, người thì đi rót nước mời ngài uống, người thì đi lấy thau rửa tay, vân vân. Vậy thì Đức Phật đã nói bài pháp gì trước khi nói Tứ Diệu Đế? Trong kinh sử kể rằng Đức Phật nói bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ngài Kiều Trần Như là bài kinh chuyển pháp luân, nói về pháp Tứ Diệu Đế. Nhưng mà nếu mình đọc lịch sử và mình nghiền ngẫm cho kỹ thì mình thấy rằng Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên đó là sự oai nghi tế hạnh của ngài. Vì chính cái oai nghi đó, cái nhẹ nhàng đó đã phục được, cảm phục được năm anh em ngài Kiều Trần Như khi đầu khởi cái tâm bất kính, không muốn tới ngài. Nhưng chính cái oai nghi của ngài, cái đi đứng của ngài đã nói lên một bài pháp cảm phục được năm anh em ngài Kiều Trần Như. Như vậy thì chúng ta có thể nói bài pháp đầu tiên không phải là chuyển pháp luân cái Tứ Diệu Đế, bởi vì cái đó là ngôn khẩu giáo rồi. Đức Phật nói kinh là thuộc khẩu giáo, nhưng chính cái cách sống Đức Phật là thân giáo. Chính cách sống Đức Phật là thân giáo. Cho nên hằng ngày á, có thể mình không dạy được gì cho con qua ngôn từ, nhưng mình phải có thân giáo. Mình dạy người khác có ba cách: thân, khẩu, ý. Dạy bằng thân gọi là thân giáo, dạy bằng lời nói thì gọi là khẩu giáo, dạy bằng cái cách mình suy nghĩ gọi là khẩu ý giáo, cái tư duy của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình hay nói với một người khác, con đi theo cái người đó đi, mẹ nghĩ cái người đó ăn cắp á. Tức là mình nghĩ như vậy, rồi mình khởi lâm mình nói với con mình như vậy, thì đó là một hình thức suy nghĩ. Mà mình gần gũi con cái mình lâu ngày và mình luôn luôn nói những câu đó: mẹ lúc này mẹ nghi cái người đó lắm, mẹ không có tin cái người kia, ba thường nghĩ cái người này thế này. Tức là mình nói như vậy, mình không có chính xác, không có thấy, không có nghe, nhưng mình suy nghĩ, mình nghi ngờ, và mình nói lên với người thân của mình, thì đó là một hình thức ý giáo. Tức là mình dạy họ sống xung quanh mọi người lúc nào cũng nghi ngờ người khác hết. Không có một cái gì gọi là chúng ta thành ý hay là chúng ta nhìn người bằng một cái thánh thiện hết. Còn thậm chí thí dụ như con mình nó nói vậy: khoan con, cái gì mình không thấy, không nghe, đừng có nói. Lỡ mình nói vậy người ta không phải, vậy mình có cái lỗi. Mình không có dám nói, con nói vậy con đọa địa ngục, nói vậy nó xa lắm. Mà cảm thấy giống như là mình là chuyên môn là hù dọa. Địa ngục ở đâu sẵn rồi cứ hở hở đọa địa ngục. Mình cái gì mình không thấy, không nghe, mình đừng có nói. Nói mình mắc cái lỗi là mình nghĩ sai về người khác. Lỗi đi, mình nói nhẹ nhàng thôi mà tự nhiên đứa con mình nó tiếp nhận được. Cái gì mình không thấy, không nghe, mình đừng nghi ngờ mà mình phán xét. Mà mình phán xét không đúng như vậy, mình có cái lỗi với người ta. Phải không? Cái người chánh mà mình cứ đem cái tâm tà mình suy tư. Cho nên nhiều khi có những cái việc làm của các bậc ở trên, mình nhìn thấy rồi mình đoán chưa chắc đã đúng. Tại vì sao? Tại vì người xưa cũng có câu: thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Nghĩa là cái ý của bậc thánh đó, nó sâu, nó cao và nó sâu lắm. Lấy cái tâm phàm phu của mình để trắc nghiệm cái chỗ đó, đo lường cái chỗ đó, không thể được. Vì sao? Vì mình sống theo kiểu mà bánh ít đi bánh quy lại, tốt với tôi túc lại, đó vàng đây cũng kim ngân, đó được 10 phần đây 9 có dư, ở bên kia mùng 1 thì ta đây cũng ngày rằm. Tại vì mình sống theo kiểu gì? Ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Nhưng mà các bậc thánh thì không vậy. Cho nên vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: thế nào là cái thiện của bậc thánh và cái thiện của phàm phu? Cái thiện của phàm phu có không? Con người thường mình có thiện không? Có. Nhưng mà cái thiện của mình là gì? Tùy hứng, tùy vui buồn. Có nhiều khi mình nói: bác mẹ mẹ lát mẹ cho con đi chơi được không? Để coi, coi con làm coi cho được. Nghĩa là sao? Mình khi mình làm điều gì cho ai là phải có gì? Phải có gì? Có điều kiện, có đổi chác, chứ không phải mình làm đơn giản đâu. Có phải có cái gì, mình lợi được cái gì cho mình mới làm. Ở đây Pháp Hòa ví dụ một cái chuyện nhỏ, không phải là mình chê, nhưng mình đem một cái ví dụ của phàm phu, của cái cách sống con người mình thôi. Tức là thường thường ví dụ mình gặp người ta làm điều thiện, làm thiện mình, ví dụ bây giờ mình tổ chức một cái buổi từ thiện đi. Nếu mà nguyên tắc cho thì cứ cho, nhưng mình phải dương một cái bảng lên. Để làm chi? Nó cũng có tên mình trong đó một chút. Đây thật sự ra cái này không có gì sai, nhưng ở đây mình đưa một cái ví dụ để chúng ta thấy giữa cái con người thường của mình và các vị có cái ý thánh. Cho nên ví dụ mình, ví dụ như mình đi phóng sanh, ra chợ thấy con ta bán 5 con cá mua thả đi. Không có cần phải đem 5 con cá đó vô chùa rồi ngồi cả buổi chờ thầy tụng, rồi bắt đầu thầy phù phép gì đó, rồi bắt đầu đem ra rồi thả. Nếu mà 5 con là đỡ ngang, nếu mà 500 con là thả ra cái chết hết 50. Tại vì nó ngộp quá. Thí dụ vậy, cho nên nhiều khi cái phóng sanh của mình thì tốt rồi đó, nhưng mình biết cách không? Và có đến lúc nào cái chuyện phóng sanh nó sẽ tạm dừng lại? Ở đây mình không có chê, nhưng mà nó có rất nhiều hình thức. Nếu chúng ta có cái tâm ý thì chúng ta sẽ sâu lắng và rõ ràng cái công việc của mình. Bậc thánh á, thì lòng từ bi bình đẳng. Mình thương các ngài, mình ghét các ngài như thế nào, mình khổ là các ngài vẫn đến. Nhưng mà người phàm phu mình á, mình làm thiện nhưng mà tùy việc, tùy người. Có nhiều khi mình nói tôi định cho đó chứ, mà mới cầm xuống thấy ghét quá thôi dẹp không cho nữa. Tức là không có gì tội, không có gì tội hết. Mình không thích thì mình không cho. Nhưng mà ở đây là Pháp Hòa chỉ muốn chỉ dẫn để chúng ta thấy giữa phàm với thánh nó khác nhau chỗ nào. Phàm ở cái chỗ là, phàm là gì? Chúng ta sống bằng cái tâm bình thường. Chữ phàm là phàm tục, bình thường lắm. Nghĩa là ai tốt mình tốt lại, ai thương mình thương lại, ai chào mình chào lại. Hả? Ai mà mình nhờ được là mình dồn dã, còn người nào mà không nhờ được là thôi khỏi đi. Đó là mình sống là mình phải có nhờ giả gì được người ta mình mới gần gũi. Hoặc là mình nhờ được thời gian, giờ hết xài được rồi, hết dùng được rồi thì mình sẽ lơ. Đó là cái cách của mình. Đó, mà thậm chí mình cho ai cái gì mình cũng lựa dữ lắm. Lựa gì phải không? Người nào mình thân nhất mình cho ngon nhất, tốt nhất. Còn người nào cũng thân cho thường thường thôi. Thật ra thì trong cuộc sống mà cái điều đó nó rất là bình thường trong cuộc sống. Như ở đây Pháp Hòa chỉ để chúng ta thấy giữa cái phàm và cái thánh vậy thôi. Chứ không có cái ý là chê trách tội lỗi gì mình cả. Nhưng mà để mình thấy rõ cái cách sống của người phàm. Chỉ cần mà người ta chạm tới mình một chút thôi là mình đã buồn rồi. Đó. Chứ đừng nói chi là người ta đối xử với mình nữa. Hoặc là nhiều khi người ta vô tình, người ta sơ ý với mình chút thôi là mình đã buồn rồi. Giận thì không có giận, buồn thôi. Còn nếu buồn thì chưa có, hờn thôi. Mà hờn thì nó đâu, hờn mang mát, nó giống như là trời âm u vậy đó. Không có một cái trận mưa khủng hoảng, hay là không có những cái, không thấy những hạt mưa mà thấy cảnh trời nó buồn buồn lắm. Cho nên mình gặp người đó mình cũng lơ lơ. Người đó chào thì mình chào lại vậy thôi. Chứ không có, mình thường thường mình hay dùng cái từ không có niềm nở như hồi xưa nữa. Không có mặn mòi nữa. Tại vì cái cách của chúng ta là vậy. Cho nên cái khó nhất là chính điều phục chúng ta. Cho nên ở trong kinh có một câu như thế này: hãy hoan hỷ tự vui. Tức là khi nào tự thân mình làm được một cái điều gì, chỉnh sửa được một điều gì, thì mình hãy tự vui với chính mình. Pháp Hòa ví dụ á, những vị nào mới tập ăn chay á, ăn một ngày á, trời ơi nó khó lắm. Thèm đủ thứ hết. Mà mắc cái gì, bình thường mình không có ăn chay, cái chữ chay nó không có nằm trong đầu mình á, thì bữa đó không thèm gì hết á, bình thường. Vậy bữa nào mà cái chữ chay nằm trong đầu mình là mình nhịn gì cũng thèm hết trơn. Và nó xui cái nữa là hãy gà ra ăn chay là nhà có đồ ngon. Mấy đứa nhỏ nó đi nó mua toàn đồ ngon về. Mà đã vậy nó còn ăn trước mặt mình nữa chứ. Thì đó là một sự thử thách. Đó. Nhưng mà nếu mình vượt qua được, ngày hôm đó mình hết thèm rồi. Mỗi lần mình thèm cái thôi kệ đi, chắc ăn nhiều cũng đủ rồi. Rồi mình còn có diện cớ thôi, Phật không có quở gì mình đâu. Thí dụ vậy. Cho nên rồi mình đi theo cái muốn đó của mình. Bữa nào mình thắng được nó, qua tới ngày hôm sau tôi vui quá, bữa nay tôi thắng được, tôi thắng được cái cơn thèm mặn của tôi ăn chay được ngày, tự vui với cái đó. Bữa nào mình giận lắm á, nhưng mà mình biết là thôi mình la nó hoài, tự nhiên cái khoảng cách giữa mẹ con, giữa cha con nó không có gần gũi với nhau, thôi đi xuống lầu hít thở một lát rồi yên lắng rồi lên nói chuyện với nó. Nhờ mỗi lần á như vậy là mình nộ rồi, nộ là nó xách áo nó đi rồi đó. Bữa nay nhờ mình im lắng cho nên nó còn ngồi ở nhà, mình thắng được cơn giận của mình tự vui. Cho nên tự điều, khéo tự điều, mình khéo léo mình tự điều phục mình rồi mình mới điều phục người, gọi là khéo tự điều điều người. Chữ điều là điều phục. Trong 10 hiệu của Đức Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, câu kế là gì? Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Đó là 10 hiệu của một Đức Phật. Mà người nào đủ được 10 hiệu này, người đó được gọi là Thế Tôn. Cho nên hai chữ Thế Tôn là để xưng tán một người nào có đủ 10 cái đức hạnh của một vị Như Lai. Như Lai là người có cái tâm vững chắc, không lay động trước mọi sự đến đi còn mất của thế gian, gọi là Như Lai. Ứng Cúng là người có khả năng kham nhận sự cúng dường của trời người. Ở đây muốn nói là người ta nhiều khi người ta thương ghét trời, là tượng trưng cho, biểu tượng cho cái cúng. Nếu nói về hình thức là người đó đủ đức hạnh để nhận sự cúng dường. Còn nếu phân tích để cái sự tu tập là cái hạnh tu là gì? Trời là nhiều khi lời khen, mà người là gì? Là lời chê. Người khác cho mình lời khen, lời chê, mình vẫn có khả năng kham nhận được sự đó. Ứng Cúng, Chánh Biến Tri là người có cái hiểu biết chân chánh và cùng khắp, gọi là Chánh Biến Tri. Minh Hạnh Túc là có đủ cả trí tuệ, đức hạnh đầy đủ. Chữ túc là đầy đủ. Thế Gian Giải là có thể giảng giải được tất cả những cái nghĩa của thế gian, sự của thế gian và nghĩa của thế gian. Vô Thượng Sĩ là người có khả năng, người một người thầy mà hơn tất cả các người bình thường, các vị thầy. Điều ngự trượng phu là người bậc trượng phu có khả năng điều phục chế ngự. Chữ điều phục chế ngự, điều phục là gì? Điều phục cái lời nói của mình, điều phục cách sống của mình, chế ngự những cái hành vi bất thiện của mình, gọi là điều ngự trượng phu. Đấng trượng phu có khả năng điều phục chế ngự. Con người mình đó, ai cũng sống bằng cái muốn. Nhưng mà có những lúc mình phải biết rằng lúc này kinh tế khó khăn, mình sẽ chế ngự được những cái ham muốn không cần thiết của mình. Ai trong bản thân mỗi người, ai cũng có cái bản năng của dục. Người tu cũng vậy mà người đời cũng vậy. Nhưng mà người tu á, có khả năng điều phục vì mình sao? Vì mình biết mình là người tu. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, ví dụ như ở ngoài đời mình giận nhau, mình la rầy, mình nói nặng. Nhưng một người tu mà giận mà nói nặng nghe kỳ không? Nghe kỳ, và thậm chí người ta sẽ nói suốt đời. Cái vị đó tu hành mà chửi mắng người ta. Người đời người ta chửi mắng xong, người ta có thể bỏ qua và thậm chí người ta cũng nói gì nữa. Tại vì sao? Vì cái hình thái đó, đầu tóc đó, bình thường đó. Nhưng mà người tu mà chửi mắng người ta một cái là người ta nói suốt đời. Thí dụ như ngoài đời á, mình tức con cháu mình sáng đông bạc tai, chuyện đó người ta cũng thấy gì lạ, thậm chí ta có bình thường. Nhưng người tu mà giận người, giận đệ tử mình mà sáng đệ tử mình bạc tai thì sao? Ai cũng sửng sốt. Trời ơi, có thật không vậy? Tôi có tin vào con mắt tôi không? Thấy rõ không? Thành thử nếu mình không thắng được cái cơn giận của mình thì tự mình đã làm mất cái hình ảnh, mà mất đi cái đạo hạnh về thân, thân tướng của mình. Ngay cả ngôn từ, ngoài đời gặp nhau, ê mày khỏe không mày? Bình thường. Nhưng mà người tu gặp nhau, ê mày khỏe không? Trời, thầy tu nói chuyện ngộ vậy. Thấy không? Thầy nói rõ ràng vậy thôi. Cho nên hễ mình có cái tướng nào thì nó phải có những cái lời lẽ, ngôn từ, hành vi đi theo cái địa vị, cái tướng đó. Cái cô đó hồi xưa cổ chưa được tuyển vô cung, cổ muốn đi thì sao cổ đi. Mà cổ được tuyển vô cung chỉ chưa làm phi, nghe làm cung nữ thôi, cũng phải vô cái lớp học. Cung nữ phải đi làm sao, phải nhúng nhúng làm sao, gặp các chị ở trên phải quất khăn làm sao. Nó phải học. Tức là phải tự hễ mình là cái gì thì mình phải có cái hành vi đó. Cho nên á, chúng ta cũng vậy. Thí dụ hồi đó mình còn trẻ khác, mình lớn rồi khác. Mà khi mình chưa có xui gia khác nha, khi ngoài đời mà có xui gia rồi á, tự nhiên mình cũng phải chỉnh đốn. Không khéo làm sao xui gia ta cười chết. Phải không? Tự mình phải ý thức là mình giờ con mình nó lớn rồi, nó ra ngoài, nó có địa vị ngoài xã hội rồi, thì tự thân mình cũng phải sống làm sao để cho con mình nó cũng có mặt mũi. Thành thử ra mình cũng tự điều phục để chính mình. Và đồng thời mình vì thương người thân mình mà mình tự mình phải điều phục. Mình không thương con mình á, đôi khi mình không làm. Ví dụ có một người đó, họ nghiện thuốc lá, nhưng thương con họ bị dị ứng, họ sẽ bỏ thuốc. Vậy thì mình bỏ được cái thói quen tật xấu của mình là vì sao? Vì lòng từ bi, vì thương con của mình. Thì cũng như thế, sở dĩ các vị tu hành, các vị đã bỏ được những cái thói quen xấu của mình để làm gì? Để làm cái mẫu mực hướng dẫn cho người sao. Đó là cái ý chí của một cái người xuất trần thượng sĩ. Xuất trần là gì? Là ra khỏi trần lao. Thượng sĩ là sống như một người sống hướng thượng. Xuất trần thượng sĩ là người ra khỏi cái bụi bặm của trần đời để sống đưa cái tâm trí mình lên hướng thượng. Cho nên cái hình ảnh người tu nó cái chữ nghĩa nó lớn lắm. Mà nếu mình không tập được một chút nào trong đó thì tự động mình sẽ làm cái hình ảnh mình nó thấp đi, nó nhỏ bé đi, và thậm chí nó không có nghĩa gì. Hồi xưa các vị thường ca ngợi cái hình ảnh người tu đó. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người mà xuất gia đó, một bước chân là bước lên một phương trời cao rộng. Tại vì sao? Tại vì mình người đời á, cái mình mà đám cưới người ta nói bữa nay lên xe bông rồi đám cưới rồi, mình cũng bước bước lên một phương trời rồi đó. Nhưng mà phương trời nè, phương trời của bổn phận, của ràng buộc. Rồi thậm chí người đó mà giờ lỡ mà người phối ngẫu qua đời, hoặc là họ chia tay, cái bữa nào mà họ có người khác, cái người ta nói làm gì, bước gì, bữa nay bước thêm bước nữa. Thầy cô cũng bước vậy, nhưng mà mỗi cái bước của mình là nó càng đi vào cái gọi là cái bổn phận nhỏ bé ràng rịch. Nhưng mà người tu thì phù xuất gia giả phát túc siêu phương, một bước chân của mình là phải vượt tới một phương trời nào đó. Để làm gì? Tâm hình dị tục, phát túc siêu phương, một bước chân của mình lên một phương trời cao đẹp. Thì cái tâm ý của mình và cái hình tướng của mình nó đã khác đời rồi. Thì bây giờ mình khác được cái thân thì cố gắng làm sao khác luôn được cả cách sống của mình, cả cách sống của mình. Thì như vậy nó mới đủ gọi là điều chỉnh. Cho nên người tu không có khác người đời đâu, cũng mang một thân người đó, và những cái bản năng dục nó vẫn ở trong đó. Nhưng ở đây có chúng ta chỉnh thôi, gọi là chế ngự điều phục vậy thôi. Ví dụ như giờ người ta thèm là người ta đi ra người ta mua ăn, người tu cũng đúng. Mình vô chùa mà tu thôi, bắt tâm là ăn chay trường, không thuốc không rượu. Mà mình hồi nhỏ, dù hồi đó mình sống tới 20 tuổi mình nghiện thuốc. Đi tu xuất gia năm 20 tuổi là phải tập làm sao bỏ cho được cái điếu thuốc đó. Tại vì cái gì mình cũng bỏ hết, mà còn cái điếu nhỏ nhỏ đó bỏ không được thì nó uống đi. Mà cái hình thức mà cái người tu mình cầm một điếu thuốc thì tự nhiên người khác sẽ thấy nó xấu. Một người thanh niên bình thường cầm điếu thuốc người ta không thấy gì hết, thấy bình thường. Mà một người xuất gia mà cầm điếu thuốc cái tự nhiên người ta thấy nó ngộ ngộ. Rồi bây giờ ví dụ như ở mình những cái gì mà người thế gian ta làm ta thấy nó bình thường, mà người tu mà làm tự nhiên người ta thấy nó không phải là cái hình ảnh đó, cho nên nó có khác lắm. Thì trong bản thân đời sống chúng ta, khi chúng ta chưa có gia đình khác, có gia đình rồi phải khác. Khác là sao? Phải bỏ cái kia, phải chế phục cái kia đi. Hồi độc thân đi chơi, có gia đình rồi phải bớt chơi. Lớn lên rồi con cái có rồi là bỏ hẳn luôn. Rồi thậm chí con cái mình nó có địa vị trong xã hội là mình còn phải chỉnh đốn hơn, để làm cho con mình được trọn vẹn cái đời sống vui vẻ. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều người, khó thay tự điều phục. Cái khó nhất của đời người chúng ta là gì? Tự chính mình điều phục chính mình đó. Cho nên ở trong cái 14 điều Phật dạy nó có một câu đó, kẻ thù lớn nhất của mình là ai? Là chính mình. Tại vì mình không có thắng được mình. Thấy không? Mà Đức Phật còn dạy trong kinh nè: chiến thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không thể gọi là chiến công oanh liệt, tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thấy không? Cho nên ở bàn học, ở bàn ngồi đọc sách của mình đó, mình nên có một câu: tự chiến thắng mình mới là đại thắng. Tại vì cái chiến thắng mình khó lắm. Thắng được cơn giận, thắng được cơn sân, thắng được cái lời nói của mình. Cho nên là chạy xe thì chạy được mà không biết thắng. Mà đợi, mà thường thường mùa đông này là phải thắng từ từ, phải không? Thắng mà tới gấp quá thì xe nó làm sao? Nó quay. Tại vì ở đây đường nó trơn lắm. Thì cuộc sống cũng vậy, nếu mình không có từ từ rà thắng á, có những lúc mình thắng không kịp. Thầy tha thói quen rồi, mà thành thói quen là thắng không kịp thì sao? Bắt đầu gây tai nạn. Một lời nói mình mà thắng không kịp coi đổ vỡ biết bao nhiêu. Giống như cái ông Pháp Hòa kể, ông hay nói tùm lum lắm. Thì vợ ông dặn nghe, bữa nay ông đi tới nhà người ta nghe không, ông ăn thọ đó, bà cụ đó 90 tuổi đó, đừng có nói bậy nữa bà nghe không. Rồi ông ngồi ông ăn suốt buổi không nói gì hết. Tới hồi ra cửa đi về thì người chủ mới đi theo: cảm ơn anh bữa nay đến dự thọ của má em, mà không biết gia đình em tiếp đãi có làm gì anh buồn không, mà cái bữa nay anh không thấy anh nói gì hết trơn vậy, mọi ngày anh vui vẻ lắm mà. Vợ tôi dặn rồi, bữa nay tới đây ăn không được nói, cho nên tôi không có nói. Nhưng mà thôi, anh hỏi thì tôi nói. Nãy giờ tôi ngồi tôi ăn thọ má anh, mà tôi nhìn nhà của anh, tôi thấy cái cửa nhà của anh nó nhỏ quá, tôi đang lo nữa bà chết không biết làm sao lấy ra. Rồi nhịn nguyên một ngày, nhịn nguyên một buổi, mà chỉ cuối cùng câu cuối cùng nó trớt quớt. Và đó, thật ra là điều tự thắng mình nó khó lắm, mà mình thắng không kịp đó, chính mình thắng không kịp đó, cho nên sao nó quay cái xe cái vòng là gây tai nạn. Cho nên ở đây mà người mà có kinh nghiệm lái xe mùa đông ở xứ tuyết giống như mình ở đây á, là phải thắng từ từ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa tập cái cách đó đó. Mùa hè, mùa đông, Pháp Hòa lái xe giống nhau. Thấy đằng kia là Pháp Hòa thắng từ từ, từ rồi tới. Chứ không Pháp Hòa không có đã, ôi mùa hè mà sát bên hả thắng. Nhưng mà đôi khi á, mùa hè thì mùa hè, nhưng mà cái thắng của mình nó yếu rồi. Thành nữa mình đừng có quên là ngoài đường ra cái gì nữa, còn cái thắng của mình nữa. Nếu cái thắng mình nó yếu mà nó không thắng kịp, vẫn gây tai nạn như thường. Cho nên lúc nào mình cũng phải nhớ, không phải chỉ mình đừng có quên nhìn một cái mà quên nhìn cái thứ hai. Giống như mình lái xe, trước khi sang len là phải nhìn kiến. Nhưng nhìn kiến là phải gì nữa? Phải nhìn bên hông, chứ đâu phải chỉ nhìn kiến hậu mà quên nhìn kiến hông. Xẹt qua cái gây tai nạn. Rồi cái này tại sao tôi bật đèn rồi mà vẫn tai nạn. Anh bật đèn là một chuyện, nhưng anh phải coi xe nữa chứ. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Anh biết anh là một chuyện, nhưng anh phải biết người nữa kìa. Có nhiều khi anh nóng phải không, anh la phải không, anh quên có nhiều lúc xui gặp người nóng hơn, dữ hơn anh là anh chết. Cho nên ta hay nói sao, thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình là cao nhân không? Sẽ có cao nhân khác trị mình. Vỏ quýt dày thường có móng tay nhọn. Đừng ý mình là vỏ quýt dày phải không? Nhưng mà người kia móng tay nhọn cũng đừng ý mình móng tay nhọn, có người nhọn hơn. Và thậm chí có người sẽ có cây kèm cắt móng. Vừa quơ móng ra là có người cắt cái móng đó rồi. Cho nên trong cuộc sống này luôn luôn thấy chính mình để điều phục mình nó vẫn tốt hơn. Giống như mình sống mà từ những cái vật chất tiền của mình, mình tự mình biết khả năng của mình tới đâu, mình làm tới đó thì nó vẫn nhẹ nhàng hơn. Đó là những điều mà trong kinh, cái bài câu kinh 159. Nếu muốn khuyên người khác làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Và tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Chỉnh sửa mình rất khó, mà hãy chỉnh sửa được mình là một chiến công, một chiến thắng hoan ca oanh liệt. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Và cũng xin nhắc lại ha, thứ bảy tuần sau có ngày tu, chủ nhật chúng ta làm lễ hiệp kỵ. Và sau lễ hiệp kỵ là bắt đầu từ thứ hai cho đến hết thứ năm tuần sau, chúng ta sẽ nghỉ tụng kinh tối. Vì theo nguyên tắc là sau cái lễ ở ngoài đời đưa ông Táo á, trong chùa thì chúng ta đưa chư thiên, xong rồi là chúng ta gác chuông mỏ để dọn dẹp chuẩn bị ăn Tết. Và ngày thứ sáu, ngày 9 Tây, ngày 30 Tết sẽ có chương trình. Xin đại chúng nhớ lưu trong phone của mình chương trình Tết để cùng tham dự những ngày Tết tại Edmonton, tu viện Trúc Lâm. Chúc đại chúng vui vẻ và A Di Đà Phật. Rồi xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Sau khi hồi hướng xong thì xin quý thầy cho mấy cái tấm quỳ ở phía trước, chúng ta cùng đắp y và ra trước dâng hương cúng dường hòa thượng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.